This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Hôm nay sáng nay trời mưa lất phất, có vẻ mát mẻ hơn và có vẻ cái không gian mình cảm thấy nó mùa thu nó lãng mạn hơn, phải không Tiến Dũng?
anh vẫn còn yêu đời quá, còn thấy lãng mạn. Vâng, đúng là như vậy. Sáng nay thì chưa thấy ánh nắng, vì thời tiết có thể là mát và không có nắng. Rồi trong những ngày sắp tới đây sẽ có mưa, đây là những cái mùa thu mưa, rồi giông gió để cho lá vàng nó rụng hết, phải không? Thành ra là thu thì nó đẹp thật đấy, nhưng mà hơi buồn. Theo cái thống kê là cái mùa thu là cái mùa nhiều người gọi là kết liễu cuộc đời, rất là buồn. Nhưng mà sáng nay thì quý vị cũng có may mắn là thị trường chứng khoán rất là tốt. Nhưng mà muốn nói vì là trong cái thời điểm sắp sửa bầu cử đó, còn một tuần nữa thôi, thì mọi cái sự về thương mại, kinh doanh, bất cứ mọi thứ, thậm chí họ cũng không bướng người luôn. Và đang đứng lại là để coi nó sẽ làm gì, ai sẽ là người thắng cử. Ví dụ giải thích quý vị sơ thì người nói sơ đi nha, gọi thêm thí dụ nha, don't do it, thêm thí dụ thôi. Thí dụ như bây giờ Dân Chủ thắng, chúng tôi sẽ mua vàng, Cộng Hòa thắng, tôi mua nhà. Cái đó là cái cách mà người đang chờ đợi. Nhưng nhắc lại nha, thí dụ như bạn nói là ô, Dân Chủ thắng, tôi phải mua vàng, tại vì mọi thứ sẽ rất là thê thảm, inflation everything go up, là vàng đồng đô la mất giá rồi, vâng, tôi mua vàng, vàng sẽ lên nữa. Thí dụ, nhưng mà Cộng Hòa thắng, có thể cái Cộng Hòa thắng thì mọi thứ sẽ cắt giảm lãi suất, rồi nhà cửa người ta sẽ có việc làm trở lại, người ta sẽ tăng trưởng lên, người ta sẽ mua nhà, chúng ta mua nhà đầu tư. Đó là cái cách mà thí dụ thôi nha, don't do it. Thì nên mọi thứ nó rất là chậm, nó chậm lại hết để coi ai sẽ là người đắc cử. Như Dũng cũng nhắc nhở vị là quý vị cũng nên sáng suốt khi mà bầu cử, đôi khi có một cái tôi của mình hay là một cái gì đó mình không thích cái này thì mình không thích bầu, nhưng mà cái tương lai của con em mình là depend on cái lá phiếu của mình. Nên quý vị cũng suy nghĩ thì là kỹ làm cách nào để cuộc đời của mình hay là 4 năm này nó sao được cũng nó sao, ok, I don't care, nhưng mà nói về sao về lâu về dài đó, thì nếu mà quý vị đã từng chạy trốn hay là không thích sau chủ nghĩa rồi đó, thì quý vị nên coi trọng cái lá phiếu kỳ này. Thì quý vị, trước khi gửi đến quý vị những thông tin kinh tế buổi sáng hôm nay, chúng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay Dow Jones thì lên được 21 điểm, hiện tại là 42.408 điểm. Nasdaq thì lên 54 điểm, 18.619 điểm. S&P lên 7 điểm, 5.830 điểm. Dầu thô lên 23 xu, 67 đồng 61 xu cho một thùng dầu thô. Vàng một con số kỷ lục mới, lên 25.90 xu, 2.781 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.18, 30 năm là 6.74. Vàng ở Việt Nam mua vào là 87.500.000, bán ra là 89.500.000. Con số này có thể đã lên 90 triệu rồi, quý vị. Tại vì hôm nay vàng nó lên rất là cao. Cái bản tin đầu tiên thì trong suốt gần 3 năm qua thì đây là lần đầu tiên cái thâm thủng thương mại của Hoa Kỳ mới đạt con số gần như là con số kỷ lục mới, cái vị, con số kỷ lục luôn. Theo cái report mới nhất từ Bộ Thương mại của Hoa Kỳ thì họ cho biết rằng tháng 10 chưa có hết tháng rồi mà cái số thâm thủng của họ là 108.2 tỷ. Cái tháng 9 vừa rồi là 94.2 tỷ. Cái câu hỏi của quý vị đặt ra hoàn toàn, ví dụ ông cảm quý vị nào có theo dõi tình hình kinh tế của Hoa Kỳ thì hoàn toàn đồng ý. Nếu mà nói về hiện tại bây giờ, chính phủ Hoa Kỳ nói rằng họ đang đánh tham lịch sử cái quan thuế lên rất nhiều mặt hàng của Trung Quốc hoặc là những quốc gia khác. Nhưng mà quan thuế nhiều như vậy mà tại các mặt xịn lại tăng lên. Vì hiểu cái quan thuế đánh, tức là cái hàng nhập khẩu không được nhập vào Hoa Kỳ nhiều hoặc là sẽ gặp ít hơn, hoặc sẽ bị đánh thuế rất là nhiều để bù lại những thâm thủng về thương mại của mậu dịch giữa đôi bên. Vì hiểu được không? Nhưng mà một đường nói, nhưng mà cái kết quả thì nó không đúng như vậy. Cái kết quả thì cái thâm thủng nó vẫn đội gọi là tung nóc nhà, nó dần như con số kỷ lục rồi. Tiêu sinh thì không phải, ví dụ đưa cái data cho bị hiểu ha. Năm 2020, thời điểm đó cái deficit tổng số của năm 2020 là 678 tỷ, chia đều cho 12 tháng thì trung bình mỗi tháng cái thâm thủng về thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ là 56 tỷ. Cái thương thải thâm thủng là thế nào? Dù chúng ta mua một cái ly đồng, chúng ta bán ra một cái khăn giấy 20 xu là chúng ta lỗ 80 xu. Chúng ta nhập vào 10 tấn gạo, chúng ta xuất khẩu ra 2 tấn bột mì, ví dụ như vậy. Thì cái đó là cái cách mà gọi là thâm thủng. Mình bán ra ít hơn mình mua vào, thì cái thâm thủng gọi là bị lỗ vốn tiêu tài. Nhưng mà lấy cái năm của năm 2023 là chia đều ra tổng số cái thâm thủng thì trung bình là 78 tỷ. Vậy thì thời nào mọi người nghĩ là tốt hơn? Với cái thông tin, những cái kết quả đưa ra, hay là những cái data đưa ra, những cái report đưa ra từ chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn inaccurate. Họ nói là lạm phát không lên, nhưng mà tất cả mọi thứ, mọi cái tiệm đều bắt đầu đưa ra những cái tiêu gọi là cái safe loss. Ví dụ như, ô bạn ơi, năm ngoái ăn 4 người là hết 50 phải không? Kỳ này chúng tôi cho quý vị ăn Thanksgiving 4 người, chỉ có 20 thôi. Tức là họ cố gắng làm cách nào để cho ít tổn thương đến cái tài chính gia đình nhất, là họ sẽ làm điều đó. Hiện tại bây giờ là như vậy, quý vị. Và cái con số này tính đến tháng 10 ngày đó, vừa rồi đó, tức là trong tháng 10 này còn có một ngày away đó, là lỗ lên đến 15% về cái deficit, tức là cái thâm thủng thương mại mậu dịch giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Cái vấn đề, ủa vậy thì cái Hoa Kỳ đã nhận hàng từ cái đường nào mà nó lỗ nhiều như vậy? Trong khi đó họ nói ban tất cả mà, nhiều thứ khác Trung Quốc vào không tới cửa, vào phải đi qua đường Timu hoặc là Xi'an vân vân, thì bây giờ là cái số lỗ từ đâu? Hello, việc nhớ nha. Thế là cái cách mà dùng chỉ bị để mà fact check, chính phủ đưa ra cái report như vậy thì có đúng hay không? Chứ hạn như inflation đã xuống rồi, vậy dollar store một đồng lên đồng 25 xu, 25% inflation đã có xuống chưa? It's not. Vì vậy là sao? Vì cái gì có xuống hay không? No, ok. Và cái tiếp liên quan đến Volkswagen. Chúng ta thường nghe nói đến cái hãng xe Volkswagen mà chúng ta không biết nhiều, cái cá nhân ví dụ không biết nhiều về nó, chỉ biết là nó là hãng xe của Đức. Nhưng mà chúng không tưởng tượng rằng đây là một hãng xe lớn nhất châu Âu, cái việc lớn nhất từ biggest company. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ đưa ra làm cho sắp tiệm luôn. Tức là họ sẽ đóng ít nhất là 3 cái factory về sản xuất xe Volkswagen ở Đức. Và khi đóng cửa như vậy đó thì ít nhất là 10,000, tức là nhiều chục ngàn nhân viên sẽ bị lay off. Và cái trong tương lai nó sẽ đóng nữa để cho tái cấu trúc lại cái hệ thống làm xe của Volkswagen. Tại sao họ làm điều này? Tại vì công ty này thất thoát tiền lỗ lã và nhiều quá đi. Cái chân rết của nó, ví dụ không tưởng tượng nó bự như vậy. Và trong tương lai có thể 300.000 người, gần phân nửa nhân viên của cái công ty này, cái hãng này sẽ bị lay off, cái từ bị. Đây là dường như gửi vị nha. Tổng số nhân viên của Volkswagen tính đến cuối năm 2023 là 676.000 người. Wow. Biggest company. Và nó có vận hành 145 quốc gia khác nhau. Việt Nam có không? Yes. Ở đâu cũng ta thấy Volkswagen hết. Nó lớn lắm. 54% là người da trắng. 16% là người Asian. Wow. 15% là người Latino Hispanic. Và mỗi năm trung bình những nhân viên làm ở đây đó, trung bình là 52.255 đồng. Rất là good chứ thưa quý vị. Nhưng mà khi cái bản tin được đưa ra, nó shaking cả một khối châu Âu rất là hoang mang. Tại vì cái hãng này nó nằm lớn lắm. Của Đức nó làm, nó bao trùm, nó là một cái lưới dài luôn quý vị. Nhưng mà điều không biết lý do tại sao họ lại gọi là quyết định một cái group cắt giảm phân nửa nhân viên rồi đóng cửa nhiều cái phân xưởng luôn. Cái điều này mình thật sự là mình không biết. Tại vì Volkswagen cũng có xe điện nữa, cái gì họ nói là không muốn tái cơ cấu lại hết. Wow. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hãng hàng không. Cái bản tin này thì Dũng đã gửi vì vài lần rồi, nhưng mà hôm nay Dũng xin gửi lại là nó chắc nịch hơn chút. Bởi bởi vì ông bộ trưởng giao thông, tức là ông Buttigieg, ông mà đeo cái túi bình sữa giả cho con bú đó, thì sau khi một thời gian ông cũng thấy là cái hãng hàng không cũng không có làm được cái chức năng gọi là cái theo lệnh, thì ông đã đưa được cái tối hậu thư. Nếu mà không làm được sự phạt, mà dạo này mình biết rằng họ những cái công ty rất là sợ chính phủ, họ phạt ghê lắm, nên họ cũng sợ, tại họ cần tiền mà, họ phạt là họ phạt tới luôn vài chục triệu, vài trăm triệu, ghê gớm lắm. Và ông nói rằng, tôi nhắc lại nha, quý vị đi hãng hàng không trong nước, tức là domestic, mà trễ 3 tiếng trở lên thì chúng ta có quyền request refund, tức là trả tiền lại. International flight, tức là những cái chuyến bay nước ngoài mà trên 6 tiếng, request trả tiền lại. Họ không có quyền say no hoặc là negotiate, bởi vì có những cái hãng hàng không họ thương lượng. Nhưng mà thì cũng nói với vị như thế này, chúng ta cũng không nên cứng nhắc quá, có thể thương lượng được. Ví dụ đi qua California, thí dụ nha, nó trễ 3 tiếng, trên 3 tiếng. Trước đây thì thời tiết thì họ không có trách nhiệm cái đó, nhưng bây giờ thì không nghe nói luôn, miễn sao trễ trên 3 tiếng là request trả tiền lại. Thì chúng sẽ đến cái quầy, người Việt Nam mình thì hơi ở đồng nội, nhưng mà nếu vị là biết tiếng Anh đi, đến cái quầy nói rằng, hey, cái chuyến bay của tôi, my flight is late more than 3 hours, so can you take care of this for me? Mày có thể làm gì tao hay không? Hệ thống này ok, giờ mình không có làm cái gì. Mày refund lại cho tao. Yes, ok, I refund for you. Thì họ refund lại cái tiền cho mình, refund vô. Trước đây thì họ không có refund mà họ cho quý vị cái credit. Tức là chúng ta có, ví dụ như chuyển dụng đi American Airlines thì có 3, ví dụ như cái vé đó 300 đồng thì chúng sẽ có 300 đồng trong American Airlines. Khi là chúng mua vé thì đánh cái code nó vô thì nó sẽ trừ 300 ra. Nhưng mà nhiều người dân Hoa Kỳ họ bất mãn cái điều này. Lý do tại sao? Tại vì họ dùng cái thẻ tín dụng họ mua vé. Khi mà cái vé không trả tiền lại thì họ phải trả tiền lời cho cái thẻ tín dụng. Có nhiều người Mỹ họ phải trả tiền lời chứ. Người Việt Nam mình mua 300 trả 300, còn người Mỹ mua 300 trả 30 mỗi tháng. Quý vị hiểu không? Trả 10 tháng sau mới hết cái 300 đó, thì 10 tháng đó họ tính lời rồi. Thì trong đó cái tiền tôi có đó, tại sao tôi phải tính lời? Thôi trả lại cái thẻ, đó là cái đầu tiên người ta request là refund. Or, hay là cái hãng không sẽ bắt đầu negotiate, thương lượng. Bây giờ anh không đi, anh chờ 7 tiếng sau hay là 10 tiếng sau có một chuyến bay sẽ đưa anh đi qua cái nơi anh muốn đến. Trong thời điểm này, chúng tôi sẽ book khách sạn cho anh. Chúng tôi sẽ cho anh một cái thẻ, cái voucher để đi ăn. Rồi đồng thời tăng cường thêm 2 cái vé free trong nước Mỹ. Anh muốn đi đâu đi, lúc nào đi được. Cái đó là cái credit đó. Nếu tiến dụng thì dụng đi. Wow, yes, I take it. Rảnh mà, hả? Vậy hưu rồi, đâu làm gì đâu. Ok, đây. Thì đó là tùy quý vị. Nếu mà negotiate như vậy thì tiến dụng hy vọng là bị take it. Ok, nó good. Ăn được miễn phí, đi ngủ khách sạn, rồi xong đó lại nó được thêm một cái cặp vé máy bay đi, điều đi hai chồng thì họ cho thấy cái vé, đi đâu cũng được, trong nước Mỹ, đi Hawaii thì không có bao nhiêu nha, đi trong nước Mỹ thôi nha, 48 cái bay thôi. Thì tôi cũng nghĩ là vì nên take it. Và áp dụng immediately là ngày hôm nay quý vị đi ra sân bay mà không trả tiền lại vì họ chết chắc. Nên quý vị nào nghiêm nhắc lại nha, chúng ta có cơ hội để negotiate, tức là thương lượng thì mình đúng rồi. Và đi kế tiếp thì cứ liên quan đến càng ngày thì nước Mỹ bắt đầu có một cái vấn đề là giàu thiệt giàu, nghèo thiệt nghèo. 10% người giàu của nước Mỹ đã control 60-70% tổng cái gọi là cái nation wealth, tức là tổng số tài sản của quốc gia. Ví dụ như nước Mỹ có 100 đồng thì 10% người dân Mỹ giàu nhất đó đã control được 60 đồng rồi. 40 đồng còn lại là 34 đồng middle class và 6 đồng còn lại là cái lớp tầng nghèo, nghèo là 54 triệu ở người Mỹ đó, là ôn cái khoảng đó. Nên mình thấy rằng cái khoảng cách người giàu và người nghèo ở Mỹ đó, nó really far away. Far away. Nên quý vị nào nghĩ là ô, Mỹ công bằng người nghèo, người giàu giống nhau, anh người nghèo chạy cái xe ra, người giàu chạy nghèo cái xe ra, hai xe giống nhau hết. That's sometimes true, but sometimes not true. Nên quý vị nghĩ rằng từ từ cái phân cấp. Nên trong thời điểm này vì thấy ngay cả cái tình hình về kinh tế cá nhân của mỗi hộ gia đình đều bị ảnh hưởng hết. Lý do tại sao? Giúp tôi giải thích quý vị như này. ngay giờ phút này, khi mà cái văn phòng chính phủ đưa ra cái report, thì họ cho biết những cái công ty mà về finance đã đưa cái report lại cái central bank, tất cả cái view của tiền tệ là nó đi về chính phủ. Nhà băng Jay cũng report, nhà băng Wells Fargo, nhà băng America, tất cả những cái nhà băng giờ là cái những cái nhà the federal bank phải report về chính phủ, thì họ đưa ra như thế này. Vào năm từ năm 21 đến năm 24, cái 401k của người Mỹ được cộng vào 11.000. Average mỗi 401k được cộng vào 11.000. Nhưng tính đến cái điểm đó là ngay từ năm đó đến năm nay cộng 11.000 nhưng mà mất 12.000 bởi vì inflation. Wow, thấy không? Tức là cái Dũng cộng vào tiền lời của tất cả các corporation đưa vào 11.000. Nhưng mà cái chi tiêu ngoài kia nó tăng lên 12.000, là tính ra những cái account của những người có 401k này nọ đó là minus 1.000 đồng. Và tính đến thời điểm đó tổng số lại là họ mất đến 2.500 tỷ. Tức là cái người nghèo trong tương lai sẽ rất là thê thảm hơn nữa, mà người middle class cũng thê thảm. Nhờ cái corporation nó lấy từ cái tiền quý vị đang có đến cái tiền quý vị đang saving, ngay cả saving hết rồi, nó lấy luôn cả tiền quý vị đang dự trù cho retire, nó rút ra luôn. Tức là trong tương lai những cái corporation sẽ càng bự ra, nào là Microsoft, nào là Amazon, nào là Google, nào là Facebook, nào là Apple sẽ phình to ra hết, và những cái túi tiền mình sẽ thấp lại. Đó là cái strategy, tức là một cái chiến lược trong tương lai mà chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn bất lực. Nếu vị không hiểu rõ những cái bản tin mà chúng đưa quý vị đó, vị xin đưa ra cụ thể: insurance nhà lên, health insurance lên, điện lên, nước lên, tiền gas lên, insurance của nhà, rồi bảo hiểm của y tế lên, tất cả mọi thứ lên, và chính phủ hoàn toàn không làm gì hết. Đó là những corporation để có thể bị, bởi vì phải người dân phải chi lên cho khoản đó, và đó là cái cách mà tôi muốn nói về trong tương lai. Nếu mà next 4 years mà đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục điều hành đó, thì cũng nghĩ rằng lành sẽ rất là ít, dữ sẽ rất là nhiều, thưa quý vị. Xin là giống như
À, vâng, với cái tình trạng kinh tế như thế này thì như những bản tin trước đây đã chia sẻ đến quý vị thì cách tốt nhất vẫn là mua vàng để giữ cái đồng tiền nó không bị mất đi. Nhưng mà bây giờ giá vàng tại Mỹ cũng có rất là cao, lên đến khoảng 2.780 Mỹ Kim một ounce. Nhưng mà tại Việt Nam thì giá vàng đến 89-90 triệu cho một triệu đồng cho một lượng. Cho nên nghe nói bây giờ nam giới ở Việt Nam không dám cưới vợ, Tiến Dũng ơi, tại vì cưới vợ thì phải có mua vàng làm sính lễ, mà mua một chỉ thì kỳ quá, mà mua một lượng thì không có tiền, giờ sao giờ Tiến Dũng?
Thật sự ra có nhiều cô ở Việt Nam đâu cần lại vàng đâu, nên mình đâu có cần lựa với người phải đòi vàng, thấy không? Nên trước khi mà cưới thì mẹ nói chuyện trước về vấn đề này. Nếu mà ai đòi vàng thì đợi đi, còn nếu ai không đòi vàng thì cưới thôi. Nha, mình có nhiều sự lựa chọn mà, Dũng Nghiêm. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.